Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Mở đầu là món quà âm nhạc mà Thu Trang và Quy Cường dành tặng cho quý vị và các bạn. Bài hát Dấu Mưa, một sáng tác của Phạm Toàn Thắng do ca sĩ Trung Quân Idol thể hiện.
Sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, nợ công toàn cầu tăng lên con số kỷ lục 92.000 tỷ đô la. Chương trình hôm nay xin dành nhiều thời lượng để chia sẻ về vấn đề này. Một sự kiện quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra tại Ấn Độ, đó là việc các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 nhóm họp tại thành phố Gandhinagar, bang Gujarat. Cuộc họp nhằm thảo luận các nội dung theo khuôn khổ chung sáng kiến G20 đưa ra năm 2020, giúp giãn nợ cho các nước nghèo, thảo luận về các thỏa thuận tái cơ cấu nợ, cũng như các thỏa thuận thuế quốc tế công bằng hơn nhằm thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu đang trì trệ.
Bộ trưởng Tài chính nước chủ nhà Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết, vấn đề then chốt trong chương trình nghị sự này là nỗ lực giải quyết nợ của các quốc gia nghèo nhất thế giới đang chịu gánh nặng của cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất đồng giữa các nước, đặc biệt là các nước chủ nợ lớn trong vấn đề này.
Bà Nirmala Sitharaman, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ cho biết, các cuộc thảo luận nhấn mạnh cam kết của Ấn Độ và Mỹ trong việc tích cực thúc đẩy chương trình nghị sự G20. Những cam kết này bao gồm giải quyết các vấn đề toàn cầu quan trọng như củng cố các ngân hàng phát triển đa phương, thực hiện hành động khí hậu phối hợp, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho sự đồng thuận đối với các vấn đề nan giải liên quan đến nợ nần gia tăng của các nước thu nhập thấp và trung bình.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng cần làm việc với các tổ chức tài chính và cơ quan liên quan để sớm triển khai các gói tài trợ. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh nợ công toàn cầu đã đạt mức chưa từng có với 92.000 tỷ đô la trong năm ngoái. Trong đó, các nước đang phát triển phải gánh một khoản nợ không tương xứng. Kể từ năm 2000, nợ công thế giới đã tăng hơn 5 lần, vượt xa GDP toàn cầu. Gần 30% tổng nợ toàn cầu là của các nước đang phát triển.
Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, nợ công toàn cầu tăng lên con số kỷ lục 92.000 tỷ đô la. Đây được xem là hệ quả của cuộc chiến chống lại COVID-19. Cuộc chiến đã khiến cho rất nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, thu nhập trung bình, không có cách nào khác là phải tăng cường vay mượn thì mới có tiền để chống dịch rồi mua vaccine.
Ngay trong cuộc họp thì các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20 tại Ấn Độ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng cảnh báo, tới hơn một nửa số quốc gia thu nhập trung bình trên thế giới hiện nay đang gần hoặc là đã rơi vào tình trạng khó có khả năng thanh toán được nợ công. Con số này tăng gấp đôi so với năm 2015.
Sức ép nợ công kỷ lục đối với nhiều quốc gia đang phát triển lại đến đúng vào lúc thế giới đang đứng trước nhiều khó khăn. Từ mối đe dọa an ninh lương thực cho đến an ninh năng lượng gây ra bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine hay biến đổi khí hậu, năm nay lại còn là năm mà thế giới đối mặt với chu kỳ thời tiết El Nino, sức tàn phá của nắng nóng, hạn hán và cả lũ lụt.
Theo tuyên bố được G20 đưa ra thì những bước tiến mà họ đạt được đến thời điểm này là không mấy tích cực. Cụ thể là Trung Quốc chủ nợ lớn nhất thế giới hiện nay thì lại chưa có chung quan điểm với nhiều nước G20 khác trong việc tái cơ cấu nợ. Nói một cách dễ hiểu hơn là Bắc Kinh chưa chấp nhận quan điểm của nhiều nước G20 khác trong việc giảm bớt gánh nặng tài chính cho các quốc gia đang phát triển. Khó trả nợ thông qua việc giãn thời hạn trả nợ, giảm lãi suất hay thậm chí là xóa bớt nợ.
Vậy nợ công có giống nợ thông thường không? Và nguy cơ như thế nào nếu như một nước không có khả năng trả nổi nợ công nữa? Chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề này sau ít phút thư giãn cùng âm nhạc nha.
Trong tâm với đã không còn tới khi vắng anh trong đời, tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời, giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ để tiếng yêu sạn vỡ, rồi thời gian xóa mờ, mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, xô cuốn ta miệt mài, một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. thì thôi ta đã lỡ lìa xa bến bờ, đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Mùa xuân nay đã chết, vàng phai não nề, để lại bao hối tiếc, ghi khắc tên người, gọi mãi trong đêm.
Ca sĩ Lệ Quyên đang thể hiện ca khúc Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh.
Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, số cuốn ta miệt mài, một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi xa bên bờ, đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Thì thôi ta đã hết, chờ nhau sẽ về, mùa xuân nay đã chết, vàng phai não nề, để lại bao hối tiếc, ghi khắc tên người, gọi mãi trong đêm buồn. Để lại bao hối tiếc, ghi khắc tên người, gọi mãi trong đêm
quý vị. Tiếp tục, vấn đề nợ công có giống nợ thông thường không và nguy cơ như thế nào nếu như một nước không có khả năng trả nổi nợ công? Thật ra quy luật xưa nay nợ thì phải trả, nhưng nợ công thì không giống nợ thông thường trong xã hội. Một quốc gia phải chịu quá nhiều sức ép về nợ công, không vay mượn được nữa thì nó sẽ có thể đe dọa tới cả các vấn đề an sinh xã hội. Rồi nền kinh tế của một quốc gia nếu để nợ công bóp nghẹt rất có thể sẽ liên lụy tới cả sức khỏe nền kinh tế toàn cầu. Đó là lý do giải quyết nguy cơ nợ công toàn cầu đang được Ấn Độ với vai trò chủ tịch luân phiên của G20 xem là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự G20 năm nay.
Lẽ dĩ nhiên một quốc gia không trả nợ được thì cũng không ai cưỡng chế được gì. Nhưng G20 đang muốn thúc đẩy một cách thức tái cơ cấu nợ công cho các quốc gia thu nhập trung bình một cách thuận lợi, chứ không phải là đẩy họ vào tình trạng phải chịu một loạt các sức ép, chi phối của các chủ nợ thì mới được tái cơ cấu nợ.
Hơn một nửa số quốc gia có thu nhập thấp trên thế giới có nguy cơ cao lâm vào cảnh túng quẫn hoặc đã ở trong tình trạng đó, và một số quốc gia đã dở nợ. Mặc dù các nền kinh tế lớn nhất G20 đã đồng ý với một kế hoạch có tên là khuôn khổ chung để làm trơn tru quá trình tái cơ cấu các khoản vay mà các chính phủ không còn đủ khả năng chi trả hoặc trả nợ. Nhưng cho đến nay, mới chỉ có Zambia đạt được thỏa thuận tái cơ cấu nợ 6,3 tỷ đô la giữa các chính phủ nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, được xem là bước đột phá đối với các nước dễ bị tổn thương trong khủng hoảng. Các biện pháp xử lý nợ cho Ghana và Sri Lanka hy vọng cũng có thể được hoàn tất nhanh chóng.
Và theo một báo cáo mới của nhóm ứng phó khủng hoảng toàn cầu thuộc Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, người đứng đầu Liên Hiệp Quốc, giải thích mức nợ không bền vững như vậy là kết quả của tình trạng bất bình đẳng được xây dựng trong hệ thống tài chính toàn cầu lỗi thời của chúng ta. Trung bình chi phí đi vay ở các nước châu Phi cao gấp 4 lần so với Mỹ và cao gấp 8 lần so với các nền kinh tế giàu có nhất châu Âu.
Theo ông Guterres, tình huống này là một sự thất bại mang tính hệ thống, gây rủi ro cho hệ thống tài chính toàn cầu. Báo cáo A World of Debt đề xuất một số biện pháp để giải quyết tình hình, bao gồm cơ chế xử lý nợ, hỗ trợ việc đình chỉ thanh toán, thời hạn cho vay dài hơn và lãi suất thấp hơn.
bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mất điện, thông tin việc làm, vân vân. Tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, hiện thì nhiều doanh nghiệp quên thông báo đăng ký website ứng dụng thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công Thương dù đã có quy định từ lâu.
Theo quy định, doanh nghiệp cá nhân có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng nếu không thông báo website ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi thông báo website. Mức phạt tiền sẽ tăng lên từ 20 đến 30 triệu nếu doanh nghiệp không đăng ký website ứng dụng thương mại điện tử, gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi đăng ký website ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
Thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong quý 2 năm nay có trên 357.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng trên 152.000 người so với quý 1 và tăng gần 56.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp khoảng 348.000, số được tư vấn giới thiệu việc làm khoảng 670.000 lượt. Qua thống kê, nhóm nhận trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất là lao động không có bằng cấp chứng chỉ, chiếm gần 69%. Các nghề có số nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất là thợ may, thợ thêu, thợ lắp ráp, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên điện tử và kế toán.
Hiện thì có khoảng 1.007.000 lao động thất nghiệp trong độ tuổi lao động, tương ứng 2,3% toàn lực lượng lao động, khoảng 52.300.000 người. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên là 7,41%.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ, thành phố lớn nhất khu vực miền Tây, có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Thú vị, trong tác phẩm Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân có nhắc tới một vùng đất gọi là Nữ Nhi Quốc. Theo mô tả, vùng đất này không xuất hiện nam giới, do phụ nữ toàn quyền quyết định. Trên thực tế, ở Trung Quốc có một vùng giống như vậy, đó là nơi sinh sống của người dân tộc Ma Thoa ở bên hồ Lugu thuộc tỉnh Vân Nam. Từ xưa đến nay, người dân vẫn giữ chế độ xã hội mẫu hệ và mọi thứ do người phụ nữ làm chủ.
Vùng đất này nằm ở nơi giáp ranh giữa các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên và Tây Tạng, nơi hai con sông lớn gồm Đại Độ và Nhã Lung giao nhau. Phạm vi sinh sống của người Ma Thoa khá tương đồng với tài liệu ghi chép về Nữ Nhi Quốc trong Đường Thư, bộ sách lịch sử đầu tiên về triều đại nhà Đường. Từ xa xưa thì người phụ nữ Ma Thoa luôn đóng vai trò làm gia trưởng và tộc trưởng. Nơi đây vẫn gìn giữ xã hội mẫu hệ và cũng là nơi duy nhất tại Trung Quốc ngày nay.
Điểm tương đồng lớn nhất của người Ma Thoa và phụ nữ trong Nữ Nhi Quốc là đều không kết hôn. Còn điểm khác ở chỗ vùng đất này không có sông Mẫu Tử, địa danh xuất hiện trong Tây Du Ký, được tác giả Ngô Thừa Ân nhắc tới. Vậy làm thế nào để phụ nữ Ma Thoa sinh con đẻ cái? Người Ma Thoa có phong tục độc đáo gọi là tẩu hôn. Hình thức này có nghĩa nam không lấy vợ, nữ không gả chồng. Họ sống theo chế độ hôn nhân, không có sự ràng buộc về kinh tế hay quy định của pháp luật.
Nếu nam và nữ yêu nhau, muốn ở bên nhau, họ chỉ cần nắm tay đi hết cầu tẩu hôn và được xem là nghi thức hẹn thề đến ước giữa họ. Sau nghi thức này, người nam sẽ đến nhà người nữ ở, nhưng khi trời sáng anh ta sẽ trở về nhà của mình. Con cái sinh ra vẫn sống chung với mẹ, mang họ của mẹ. Do không có sự ràng buộc nào nên mối quan hệ có thể dừng lại bất cứ lúc nào nếu người phụ nữ không thấy phù hợp. Tuy trong nhà người Ma Thoa không có cha, nhưng nếu có cậu thì người đàn ông này sẽ phải tham gia mọi hoạt động của gia đình, cùng chị gái hoặc em gái hỗ trợ nuôi dạy con cái, cùng nhau duy trì trật tự xã hội mẫu hệ.
du khách tới đây có thể bắt gặp cảnh tượng chàng trai trèo qua ô cửa sổ vào phòng cô gái ở qua đêm. Hình ảnh này không phải là điều gây bất ngờ. Với những cặp đôi yêu nhau, họ thường hẹn trước 3 ngày và tối đến sẽ gặp nhau tại phòng riêng của cô gái. Nhiều du khách sẽ đặt câu hỏi tại sao chàng trai phải trèo cửa sổ. Theo phong tục người Mathoa, nam giới không được phép đi vào từ cửa chính. Nhà tại đây được thiết kế cao hơn 10 mét nên muốn hẹn hò các chàng trai phải giỏi kỹ năng leo trèo.
Người Mathoa được nhận xét là dân tộc không để tâm nhiều tới tiền bạc kinh tế, họ quan trọng tình cảm nhiều hơn. Người dân tin rằng mẹ là người chi phối mọi thứ trong gia đình và phải được kính trọng bậc nhất. Kể từ khi khách du lịch tới vùng đất của người Mathoa từ năm 1990 đến nay thì cuộc sống của họ có nhiều thay đổi. Các cô gái bắt đầu kết hôn với người ngoài và thay đổi lối sống mới. Họ về nhà chồng thay vì chỉ ở nhà mẹ đẻ như trước kia.
Đến nơi chân trời, những con đường quen thời thơ ấu anh dạo chơi, có câu chuyện xưa kể lại mãi không nhạt phai, kho báu nào giấu trong sa mạc cằn khô, nắng tô bờ môi tô nụ hôn phía bên kia đồi, hát lên cùng em ngày hai chúng ta thành về nhà dẫu muôn dặm xa, kho báu là trái tim đôi ta gần nhau. Về là về với em đi nào, về là về với nhau, về là về với em đi nào, bên sông em nhìn thinh không, về là về với em đi nào, về là về với nhau, về là về với
ca sĩ Võ Hạ Trâm đang gửi đến chúng ta ca khúc Về Với Em. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai nhé. Chalo al mohe hai hamara ducho sat main reta hai mere pas aao mere pas aao mere pas aao suraj ki kirno ko niharte mere pas aao mere pas aao mere pas aao suraj ki kirno ko niharte
để mọi người biết đến bạn qua Nhịp sống kinh tế, Đời sống tiêu dùng, Cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.